vậy thành Phật độ chúng sanh không à, thành ra khi mà phát tâm như vậy đó ha, thì thiện căn của phàm phu phát tâm á, tự nhiên thành nó hơn hẳn luôn luôn cả gì thừa phiền não, tự nhiên nó thành nó vô lượng công đức. Thấy không? Nói là lúc mà thường thường á, thường thường trong cái điển nói lúc Bồ Tát vừa sơ phát tâm á, là cả đại địa chấn động, đại địa chấn động sát cách đó, sát cách đó tức là mà vừa phương đông chìm, phương tây nổi, phương bắc chìm, phương nam nổi, trung quanh chìm, ở giữa nổi, ở giữa chìm, trung quanh nổi lên đại khái gì đó, ha, rồi ở trên chìm dưới nổi gì tùm lum á, tổng cộng là tám cách tượng trưng cho khi mà phát tâm vậy đó, hay là tương lai đó, tất cả là sẽ thoát ly tam giới. Không những mình thoát ly tam giới mà làm cho chúng ta thoát ly tam giới à, mà khi mà mình thoát ly tam giới mà chúng ta thoát ly tam giới thì đại địa này nó không còn nữa, tại tất cả những tam giới hay là những đại địa nó sanh ra cho tâm chúng sanh mà sanh à, nghiệp chúng sanh mà sanh, mà khi mà chúng ta thoát ly hết là đại địa này sẽ mất, nên tướng rung động là báo hiệu là sau này là tam giới nó bị đoạn diệt, phải không? Thành ra ta nói Bồ Tát mà sơ phát tâm là cả đại địa nó chấn động hết, chấn động thiệt á, động đất á, chứ không phải là mình thấy trong tâm đâu ạ. Bữa nào thấy đất rung rung không biết nhau, có Bồ Tát là phát tâm không chừng. Thành nói là khi bởi vì phàm phu tức là còn phiền não mà phát tâm á, thì giống như là Bồ Tát mà nói là thiện căn của Bồ Tát vậy đó. Thấy không? Mặc dầu là Bồ Tát phát sanh phiền não, nhưng mà phát sanh phiền não đó là do là nhiệm vô nhiễm âm tướng, ha, vô quá thất không có lỗi lầm, ha, mà đắc đại công đức, ha, đắc đại công đức lực, nên là công đức lực đó đó nó là đại công đức này, lợi này là thắng hết tất cả những cái thiện căn của thanh văn viên độc giác, là thiện căn chỉ có tự mình tự lợi thôi. À, các phàm phu mà còn như vậy đó, huống hồ là Bồ Tát mà đắc địa rồi. À, nó nói là cái phàm phu mà còn trong phiền não và phát tâm á, là công đức đã lớn hơn thanh nhân viên giác rồi. Trong Kinh Thắng Mang nó nói rõ vấn đề đó. Thắng Mang phu nhân là vợ, hình như là con của bà vợ lẽ cũng như băng tư nạc á, mà bà đó là Bồ Tát quả thân. Thấy không á? Thành ra thấy các cũng như ngài Sát là Phật rồi đi khắc thực á. Bà đầu tiên tới chùa, bà không thành đứng ra bà đó. Mà không đứng ra bà chào. Thấy không? Rồi nhân cơ hội đó bà mới trước ra cái Thắng Mang. Thắng Mang phải nói là nếu mà cái công đức mà thực sự cái người mà đáng cho bà đứng chào nó phải là Bồ Tát mới được, phải là Phật mới được, tại vì công đức này mới thực sự lợi lạc chúng sanh. Thấy không? Đó, sau khi bà nói cho một dọc rồi bà mới khắc cái nguyện hầm bà đăng hết cái nguyện Bồ Tát ra tùm lum tùm la ra, thì sau đó bắt đầu mới đảnh lễ. À, sau đó tại vì mà Phật cứ nói mà sau này vẫn là phải nguyên hưởng chư tăng, sau đó bà đảnh lễ, bà làm đúng theo cái nghi thức bà đảnh lễ, nhưng mà bà phải ở chê trước. À, thì bên Nhật Bổn nó lấy cái Thắng Mang phu nhân kinh á, là nó làm là cái kinh gọi là tối cao của bên Thiền Tông. Bên mình là lấy Duy Ma Cật là bên Nam, phải không? Bên Nhật Bổn là hoặc Thái Tử nào đó, là cho cái Thắng Mang là cái kinh gọi là phá cái đánh không là mạnh nhất, mà lấy cái đó làm cái cơ sở là cái kinh cao cấp của bên Thiền. Còn bên mình thì lấy Duy Ma Cật, thì bên có một người nam một người nữ vậy đó. Thấy không? À, thành ra là bả là phàm phu đó, bả phát tâm phát tâm nó dạy mấy cái nguyện, hình như bả phát ra 10 nguyện Bồ Tát trong cái nhân loại giai đoạn và làm cái đó Thắng Mang phu nhân kinh đó.
Thưa thầy, kinh Duy Ma Cật đó chủ yếu là thuyết nói về cái gì vậy thưa thầy?
Nói về tánh không, cái đời Thiền Tông mà nói thiền phá chấp, phá cái chấp kiến đó. Thành ra bên Nam Tông là nó coi nó rầu lắm, tại vì lúc mà ông Ma Nhân Bạc bệnh á, Ma Nhân Bạc bệnh cái Phật mới sai các vị tỳ kheo đi thăm ngài, khâm viếng ngài, tại ông là trưởng giả ở trong đó đó. À, nó mà sai thì hỏi tới ngài Ubali, thì Ubali nói lúc tôi đang hành đạo đang giữ giới, thì ngài Ubali Cật nói là giữ giới là sao phá hộ ông đó miệng nó không được. Thấy không? Rồi tới và sai ngày Ca Diếp, ngày Ca Diếp cũng bị sai hết, sách là Phất, sách là Phất thì giảng vị trí cũng bị ông bẻ nói không được. Cho nên là sai hết mấy đại đệ tử, ông không ai dám vấn lợi thăm ở tại sở, ông hỏi trả lời không được. Thấy không? Rồi mới sai văn thù sự lợi đi. Thấy không? Sự lợi đi, thì rồi chấp nhận đi, thì cái thật là chúng đó văn thù gọi là đại trí mà. Đi thì họ biết là tới ngày như mà thế nào cũng bị ngày như mà cảnh chấn thôi. Thấy không? Thì đại chúng mới đi theo để coi cái vấn đề pháp. Thì lúc đó thì thực sự ngày sáng là phát lợi là như ma cần chấn liền chấn đạo, thì nói cho tánh không phá chấp không à. Thấy không? Thì nói là cái đó là một vị Bồ Tát ở cõi Phật bất động đến cõi Phật vô động, cõi Phật phương đông thì hiện tới đây nè. Rồi cái chi mà ngài thuyết rồi đó, rồi cái chư thiên mười phương tới luân tập nhiều lắm, luôn ngài mới đem hết tất cả những cái tòa sen báo ở thập phương thế giới để trong nhà ngài á. Thấy không? Đó, ông nói là nếu một cái tòa sen đó, nó lớn vào thành phố bà ổng ở Tỳ Gia Ly hay là từ Xá Vệ Thành vậy đó. Một cái tòa sen đó mà Bồ Tát là 8 vạn 4 ngàn cho tuần không à. Thấy không? Đó, thì mới đem rồi để tòa sen để trong ngày ngày mà trong nhà vẫn không thấy chật. ha, mà cái thành ở thành cái thành ở ngoài nó vẫn không bị chướng ngại, tức là dân chúng vẫn đi đứng được, mà trong nhà toàn tòa sen lớn thôi mà. Ha, lúc đó là mấy gì đại thần thông như là một kiền liền muốn leo lên leo không nổi. Ha, thì bây giờ ngài nói giờ muốn lên ngồi tòa sen này phải phát Bồ Đề Tâm. Ha, ông phải phát Bồ Đề Tâm mà tự nhiên lên được ngồi trên cái tòa sen đó. Ông kinh nó tiện đem cái trạng chỉ là trạng khái bất đường nghị của tánh không á, đem bao nhiêu thế giới để vào một thế giới mà không có chướng ngại. Rồi người kinh nó coi khủng khiếp lắm, cái gì coi nói nó phá chấp khủng khiếp lắm.
Mà sao nếu mà phá chấp mà tại sao lại nói về cái vấn đề mà như là Như Lai hiện tướng rồi gì nhiều quá vậy thưa thầy? Cái
hiện tướng, nhưng mà hiện tướng nhưng không chấp tướng. Như là hiện tướng, như là hiện tướng là tại vì cái bản thể đại bi mà hiện tướng thôi. À, cũng như mình nói là cái Bồ Tát mà sở dĩ đại công đức sở sanh phiền não mà không có lỗi là thực sự khỏi lỗi phiền não, là phiền não là vì chúng sanh mà khỏi phiền não. Biết được cái tướng đó, thấy không? Biết cái tướng đó nhưng mà thị hiện vẫn làm cái tướng đó chứ không phải là không biết. Thấy không? À, cũng như cái hàng người đóng phim vậy đó. À, mình đóng mình coi mình biết là ông vua, nhưng mà bạn khác họ biết họ không phải là ông vua. À, thí dụ như vậy đó.
Rồi kênh đó con thấy Như Lai hiện tướng rất là nhiều, thiên biến dạng quá, trong khi lại phá tướng mà lại đưa ra rất nhiều.
Nó nói là sắc tức thì không tức gì sắc, mà hai cái nó không có chướng ngại nhau. Hai nó không chướng ngại nhau, nhưng mà hãy mình kẹt cái gì đó, đa số các vị Bồ Tát là chấp về pháp, các vị thanh văn chấp về pháp. Thành ra những người thanh văn họ mở miệng ra họ nói cái pháp mà không, mà thành cái pháp họ dướng vào cái pháp tu họ thành ngày phá. Thì nó người muốn thoát rồi mới bỏ cái bè mới lên được cái khác. Thành ra cái đệ tử của thanh văn là đương nhiên là chấp pháp, không thành ra bị ngày bẻ, ông nào cũng ớ miệng hết trơn á. Thấy không, lên thằng văn thù là tâm không rồi mới nói chuyện với ông nổi, mày lên vô cũng bẻ bắt đầu hết chứ. Thấy không, cái công đó thì nó là tự tại vô ngại trong tất cả các pháp, trong tất cả các tướng. Thấy không, trong đó có cái tướng mà gọi là gì đó, cái thiên nữ mà thành Phật á, có vị thiên nữ nè là hầu ổng đó. Thấy không, rồi cái bạn kia nói tại sao trong nhà ông đã tu vậy mà có tướng người nữ đồ ở đây. Ông vừa ông kỳ ông nói biết ông nào nữa, ông thành văn nào vừa nó nói vậy ông đó biết thành cái người nữ à. Ông dùng phép ông biết thành người đó thành người nữ. Ông kia dùng cái năng lực thật qua la hán biết lại biết không được. Có bản hồn phải không? Ông nói vậy người nữ có qua la hán đây biết gì cũng tức sự, ông làm tức sự. Kinh nó vui lắm. Tôi còn lâu quá tôi quên rồi. Đại khái. Đó là sự chấp á, chấp cái đó. Ha, thành ra đó là Bồ Tát, phiền não của Bồ Tát phát ra mà còn hơn cả thiện căn của chúng sanh của Tăng Gia Độc Giác, huống chi là vô lượng công đức khác. Nếu mà cái Bồ Tát là không làm phiền não, không có phiền não mà làm công đức á, thì là đương nhiên là thiện căn còn lớn gấp mấy lần nữa. Thấy không? Ngay lúc Bồ Tát còn phiền não đó mà nó còn công đức còn lớn hơn thanh văn, tại vì Bồ Tát phiền não là lợi lạc chúng sanh, phiền não là nhân để độ thoát chúng sanh. Thì thực sự ra bản thể trong con đường Bồ Tát pháp đó, là học cái pháp nó không có cái tánh xấu, không có tánh ác, mặc dù có phiền não nhưng mà độ sanh được, phải không? Thì cái phiền não nó trở thành ra là đại công đức. Còn nếu mà thiện pháp mà độ sanh được thì pháp này nó công đức còn lớn hơn nữa, thì bản thể nó là thiện pháp rồi, phải không? Thầy nó nói là huống chi kỳ dư vô lượng công đức khác, nó còn dữ hơn nữa. Rồi bây giờ mình lật chương mới ha. Rồi chương 257 thì về chương 257 này nói về nhất thừa. Đại Bồ Tát quán tự tại thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, nghe Đức Thế Tôn dạy thanh nhân thừa hai đại thừa chỉ là nhất thừa. Phật nói là Phật dạy trong cái trong này đó, như là nói kinh Pháp Hoa đó, nó Phật nào tới giờ chỉ thuyết nhất thừa không, bây giờ nhắc lại. Thấy không? Thì lời này có mật ý gì? Hà thử mật ý. Thử hà mật ý, cái điều này có mật ý như nào? Thì Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại Thiện Nam Tử, như trong thanh văn thừa Như Lai nói những tiết mục của các pháp. Trong thừa nó chiết khóa, nó chấp pháp, thành ra Phật lấy cái pháp làm cơ sở để nói chuyện. Chẳng hạn như là năm quẩn, sáu xứ ở trong, sáu xứ ở ngoài, và các tiết mục đồng đẳng như vậy. Thầy cái bên như thừa đó là đặt lấy cái vô ngã để mà làm cái cơ sở của thanh văn thừa. Thành ra đầu tiên là Phật phân tích cái ngã. Thì nói là cái ngã là phân tích bởi ngũ quẩn, kết hợp bởi ngũ quẩn, ngũ ấm á. Thì mới hiểu được cái tướng ngã đó thì mới đầu mới nói tới trong cái ngũ quẩn ngũ ấm á, thì còn cái sắc thọ tưởng hình thức. thì nội sắc á và thọ tưởng hành thức á là tạo thành cái chánh báo, tức là cái thân mình nè, cái tâm của mình. Còn ngoại sắc á, ngoại sắc á thì nó tạo thành y báo, thương hà đại địa, thành ra sắc thọ tưởng hành thức á, tức là nó tượng trưng cho chúng sanh và thế giới của chúng sanh. Nó tướng là tướng ngũ quẩn. Sáu xứ ở trong, sáu xứ ở trong á, nó gọi là sáu căn, sáu căn, tức là mắt, căn mắt, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý căn. Sáu xứ ở ngoài tức là lục trần, vân vân vân, và các tiết mục đồng đẳng như vậy, và các tiết mục giống như vậy đó. Để giải các tiết mục vân vân nên để hoặc lục sử như thị đẳng loại, như thị đẳng loại là các loại giống giống như vậy đó. Còn bây giờ ở đại thừa thì Phật thuyết, thì trong đại thừa Như Lai nói chính các pháp ấy, cũng nói là ngũ quẩn, cũng nói về sáu căn, cũng nói sáu trần vân vân, là đồng nhất pháp tánh, đồng nhất lý thú. Bên kia đó là nói về cái biệt tướng của pháp, còn cái này nói tổng tướng của pháp thôi. Thành ra nói là đồng nhất pháp tánh, tức là cùng với một cái tánh đó là tánh không, đồng nhất lý thú. Lý thú là chỗ mà cái lý quy về, tức là chân như, thấy không? Nói ra cái pháp ấy đều là chân như hết. Cái đại thừa thì bản chất cái pháp là không, thành anh mới dám nói là phiền não tức bồ đề đó. Còn bên kia đó khi mà họ nghe vậy nhưng mà họ cho là có một cái có thật đó, thành ra nó nói là thành ra khổ là cái pháp của là tập nhiễm, nhiễm pháp, phải không? Còn diệt đó là niết bàn, nó gọi là vô nhiễm pháp, thí dụ gì đó. Nó thành như nó kẹt vậy thôi. Nhưng qua bên đại thừa thì cũng lấy Phật lấy cái đó mà nói hết. Thế nên Như Lai không nói các thừa có tính sai biệt, tức là do như vậy á. Nên là nói rằng là bản chất các thừa đó có ngã bất thuyết thừa sai biệt tánh, do đó mà ngã không có nói là các thừa có tánh sai biệt. Các thừa đều là cũng đồng một cái tánh thôi, cái tánh đó là cũng nhầm cái tánh ngũ quẩn, cái tánh lục căn, lục trần, lục xứ, cũng đành đồng hết những cái tánh đó thôi. Nhưng một cái đó thì nói là biệt tánh, một cái nói thì tổng tánh thôi. Thành ra là chỉ có những kẻ y theo ngôn từ mà giọng phân ý nghĩa mới thành một số thêm lên, một số bớt đi. Trong này nó nói là tăng, gọi là mình hồi nãy mình nói là có hai cái chấp của chúng sanh đó, nó gọi là tăng tăng ít chấp. Và cái này trong mình dịch nó gọi là có thành một số thêm lên, tức là chấp và tăng ít đó. Chấp pháp là có thường hữu, pháp có pháp này có, thành ra pháp kia có, thành ra pháp nọ có, càng lúc càng tăng lên. Cái thứ hai đó là một số bớt đi, tức là chấp gì tổn giảm, tức là chấp đoạn, bớt không, chấp không riết không có pháp nào còn hết đó. Thì hai cái này là hai cái lỗi của nhị biên chấp. Thành ra cái bản thể của Phật tánh đó nó là không, nhưng mà thường chiếu nó thành nó sắc, tức không, không tức sắc. Hai cái này nó bổ sung nhau, nó không có tổn giảm, không có nhị biên thì mới nằm ra trong đạo, hay không? Còn nếu mà chấp pháp hữu đó thì nó gọi là chấp gì tăng ít. Trong này nó nói là một số thêm lên á, còn cái chấp mà tổn giảm á, tức là chấp không, không thì cái đó gọi là thiên không hay là chấp không. Thì có người đó căn cứ vào cái tướng biệt của pháp á, hay cũng như thanh văn á, cái biệt của pháp á, thì chấp là cái pháp là có, như thanh văn là chấp khổ là có, niết bàn là có, cái đạo đế là có, vân vân gì đó. Thành ra là cái nói là thiên văn á là chấp gì đó, nó gọi là chấp hữu. Có như thiên văn, có thanh văn họ tu thời gian rồi đó, giờ họ đạt được cái vô ngã rồi, họ chấp ngay cái tánh vô ngã. Khi mà chấp cái vô ngã và đạt cái vô ngã đó, thì nó là thiên không, chấp về tổn giảm, không còn gì nữa, hay không đó. Thành ra đó là do cái dính mắc vào danh từ, dính mắc vào biệt tánh, hay là tổng tánh của các pháp. Tâm không có tự tại trong biệt cái tánh tướng biệt của pháp, mà tướng tổng của pháp, mà sanh ra hai cái sự chấp trước, là chấp trước tổn giảm hay là cái chấp trước gì tăng ít. Thì hai cái chấp trước này đó đều là vướng mắc hết á. Thành ra mình nói bây giờ mình nói là ví dụ như cái người mà tập về không đi mà vướng mắc vô cái không thì nó gọi là tổn giảm, chấp gì tổn giảm, tức là chấp không. hay là thiên không, thì khi mà A-la-hán mà đắc được cái vô ngã thì kẹt trong cái vô ngã. À, ngã đó là nó thành ra bên đại thừa nhìn A-la-hán là thiên không, nó không thấy bản các pháp là vô tánh. Thấy không? Nó không có tướng không mà bốn tướng có. Không? Hoặc là đầu tiên đó, thấy khổ là có, đó là chấp là tướng hữu, nhưng mà khi mà đạt được đạo quả là chấp là vô di niết bàn, tức là tướng không. Thành ra Bồ Tát là đi vào hai cái chấp tới, như thành văn đi vào hai cái chấp tới chấp lui vậy đó. Thấy không? Đó. Thành ra nói là dướng mắt vào tự tướng, ha, dướng mắt vào biệt tướng, hay là dướng mắt vào tổng tướng, thành ra hai cái chấp. Hay biết là hai cái tướng này bản thể tổng tổng có biệt, trong biệt có tổng, nó thành ra cái nào nó cũng có hết rồi. Ha, nó thằng hàng nó không có mất. Thấy không? Các pháp thế gian vẫn tự tồn tại, cái thánh đạo vẫn chứng, nhưng không cái nào tương duy, cái nào không có nhằm ngược cái nào hết á. À, thành ra nếu mà mình ở đây đó, mình theo kinh văn đó, mình thấy đó, mà có tam thừa, có sai khác đó, ha, nó là tăng ích. Tức là chấp các pháp tam thừa là có hết á. Còn nếu bây giờ mình nói là tam thừa nó bản thể nó không có, nó là vô, nó này kia đó, thì đó là chấp tổn giảm. À, thì cho tổ thêm cái đó cho mình biết. À, bật năm lễ nào bật nghe một thừa, giai thành Phật. Hai, rồi giờ mới xác định là chỉ có một thừa thôi, thì gọi là chấp tổn giảm, chỉ có một thừa thôi cũng không độ ai được hết á. Thầy nói là tạo một thừa, nhưng mà trong một thừa nó có ba thừa, thấy không, từ chân đánh nó ra. Thầy nói bây giờ chỉ có một thừa thôi cũng không có pháp độ sanh được, mà cho rằng là có ba thừa thì cũng không độ sanh được, thấy không, cho ba thừa phân biệt rõ ràng thì nó thực sự lại mất cái lý nhất thừa, thấy không. Thành ra một cái nếu mà chấp vào có ba thừa thì nó gọi là chấp cái này đó, gọi là chấp tăng ích. À, mà chấp có một thừa thì là chấp tổn giảm. À, không biết rằng là một thừa tức là ba thừa, ba thừa tức là một thừa, chấp vậy thì mới trúng, thấy không. À, hoặc là chấp gọi là chấp không chấp có, nó đều là cũng loại là tăng ích tổn giảm vậy đó. Thì nó nói là tại vì y theo ngôn từ mà giọng phân ý nghĩa, y theo ngôn từ mà giọng phân ý nghĩa đó, thì có nghĩa là căn cứ vào biệt tướng mới thành một số thêm lên, lại cho những điểm sai biệt của các thừa là mâu thuẫn với nhau, do chấp như vậy đó, do chấp vậy đó mới sanh ra cái nói là cho cái tam thừa nó có sự sai biệt về đạo lý. Và mới nói các thừa là chống đối lẫn nhau, là mâu thuẫn lẫn nhau đó, cùng nhau là chống nhau, hổ tương di tức là cùng ngược nhau. Mà khi cho như vậy đó thì nó gọi là như thị triển chuyển. Triển chuyển tức là cái này nó làm nhân để nó sanh khởi cái khác làm sanh khởi cái này, thì gọi là triển chuyển. Qua lợi nha. Rồi cứ thế mà triển chuyển tranh luận, mặc ý ở đây là như vậy. Thì cái này nó nói sở dĩ mà Phật nói là tất cả tam thừa nó đều là một thừa thôi. Tức là thanh văn thừa cũng là Phật thừa, thừa thực sự không phải có một thừa, nhưng mà một thừa nó có ba thừa, mà ba thừa nó là một thừa. Thì như vậy là trúng, còn nếu mà chấp ngay ba thừa hay là chấp chỉ có một thừa đều là những chấp sai lạc. Những chấp này là do y thừa ngôn từ mà phân biệt nhau mà thành ra nó sai biệt. Mà khi mà nó cho là ba thừa, nó có ba thừa rõ ràng như vậy đó, hoặc là có chỉ có một thừa thôi đó. Thì thấy là mấy cái thừa nó nghịch nhau. Khi mà thấy có một cái nghịch nhau gì đó thì cái đó làm nhân, lúc đầu lại thấy vô số những cái phân biệt khác, nó gọi là như thị triển chuyển, phát triển và chuyển động ra. Mà khi mà triển chuyển tùm lum tùm la vậy đó thì sẽ có cái vấn đề mà tranh cãi nha, bàn bạc không ngớt. Thì ở đây cái Phật nói như vậy đó là mặc ý ở đây là như vậy đó, mặc ý ở đây tức là đã nói là tam thừa là một thừa, một thừa là tam thừa, mặc ý là vậy thôi, chứ thật sự ra không phải là ba thừa là trúng, mà không phải là một thừa là trúng. Thì chữ tổ nói đó, nói về cái bắt đầu nói về danh nghĩa đó thì có ba thừa, tức là nói về biệt tướng thì có ba thừa, nhưng mà thực sự là ba thừa này không có nghịch với cái nhất thừa đạo, tức là toàn cái ba thừa này là cái tuần tự căn bản để đạt tới vấn đề nhất thừa thôi, chứ không phải là ba thừa là ba cái để đạt khác nhau hoặc nói gì đó. Thở là tam thừa tuy khác nhau nhưng mà cùng một cái chân như. Do đó nói là hoặc là ba thừa hoặc là một thừa đều là trợ lẫn nhau chứ không có nghịch nhau. Thật ra nó nói là Nếu mà về cái công hạnh tu hay là cái nghĩa lý đó, và cái công hạnh để tu đó, thì thấy có ba thừa có sai biệt. Nhưng mà nếu mà nói về cái chân như đó, cái bản thể chân như đó, thì là ba thừa đều đồng một cái chân như, đồng một cái giống như nó trở thành nhất thừa. Ý chưa tổ chứ nói gì cho biểu luận thêm, nói câu đó thôi. Thành ra khi mà mình luận về, về cái pháp số, luận về cái danh từ, về cái hạnh, về cái lý, cái biệt lý, biệt tướng của cái pháp thừa thì nó khác. Thấy không? Nhưng mà chân như á thì nó giống. Thì thôi à, chân như tức là nó đồng nhất lý tánh, đồng nhất lý thể đó, đồng nhất lý thú thì nó giống. Tức là có mục đích đều là gọi là diệt hoặc chứng chân. Nói về diệt hoặc chứng chân á thì nó là tam thừa, tức là một thừa. Còn về lý và hạnh biệt á thì nó là tam thừa. Rồi bây giờ tới dùng kệ để nói chung lại. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa đã nói, nên nói những lời chỉnh cứu sau đây. Nói kệ ngôn. Chỉnh cứu đây là cái kệ đó. Như nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa. Trùng tuyên tức là nói lại những cái nghĩa mà đã dạy phía trước á. Từ thường cái kệ tức là tóm tắt lại những gì là dạy cho phía Đạt đã nói, bằng cách gọi là tóm gọn lại. Để cho cái sau này, chứ mà ở trước mình hiểu rồi đó, sau này mình chỉ đọc cái kệ thôi thì nó nhiếp hết mấy cái pháp Phật dạy phía trước. Thấy không? Thành ra mới là 10 địa Bồ Tát bao gồm những gì, danh nghĩa thế nào, đó trị cái gì. Thì cái đây là Ngài Trí Quang là ông dịch theo sớ đó, chứ nó có một câu à, chư địa nhiếp tưởng sở đối trị. Ngài dịch ra thành ra 4 câu gì đó. Chư địa bồ, chư địa nhiếp. Chư địa nhiếp á, thầy ngày dịch là 10 Bồ Tát địa. Chư địa nhiếp là còn có 10 Bồ Tát địa phải không? Tưởng. 10 Bồ Tát địa bao gồm những gì chứ? Bao gồm những gì tức là chư địa nhiếp. Thấy không? Rồi giờ tưởng á, thầy ngày nói là danh nghĩa thế nào? Thì ngài nói là cái tưởng tâm á, tức là danh. Sở đối trị đó, thì đối trị cái gì? Thành ra có một cái câu thôi mà chư địa nhiếp tưởng sở đối trị. Thì ngày dịch là 10 bát để bao gồm những gì. Thì ở trước mình học rồi đó. Ở trước mình học á. Rồi tắt địa. Mỗi cái địa đó là nó bao gồm có 4 cái thanh tịnh và 11 phần năng nhiếp chư địa. Đó, tức là từ trang 216. 4 thanh tịnh. À, không phải, trước nữa. 4 thanh tịnh 204 thì nó là bao gồm những gì, bao gồm những gì, gồm có 4 cái sự thanh tịnh. 4 thanh tịnh đó, nó gọi là ý lạc thanh tịnh, giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, và tuệ thanh tịnh. Mình học rồi, nhắc lại thôi. Ý lạc thanh tịnh là sơ địa, giới thanh tịnh là ly cấu địa, tâm thanh tịnh là pháp quan địa, và quả thanh tịnh là thượng quả địa lên tới Như Lai địa. Thành ra 10 địa nó bao gồm 4 thanh tịnh và 11 phần năng nhiếp chư địa. Thì cũng cái tiếp cái phần đó ở trang 205, 206. Chẳng hạn như là sơ địa đó thì nhập vào chánh tánh ly sanh. Chánh tri nhi hành do thị nhân duyên ơ thử phần trung vị viên mãn, cực thiện tu tập thắng giải nhẫn. Tức là trong cái địa 11 đó thì tu tập về thắng giải pháp, thắng giải nhẫn pháp để sinh ra thắng giải trí, nên không còn đọa trong cái tam bồ nữa. Nhiếp được cái sự mê lý đó. Là phần nhiếp đó. Rồi cái bằng thứ hai đó, cái nhiếp của cái ly cấu địa đó là nhiếp gì giới, là ly cấu. Cái địa thứ ba đó là nhiếp về tâm, nhiếp về tâm tức là tập về định. Cái địa bắt đầu cái địa thứ tư đó là nhiếp về huệ, từ từ mới thiện huệ địa, rồi bắt đầu là năng thắng địa, rồi diệm huệ địa, chứ diệm huệ địa, rồi năng thắng địa, rồi hiện tiền địa, ly hành địa, đại khái là nhiếp về huệ, đại khái vậy đó. cái từ nghĩa là nhíp nhíp từ 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 nhíp lên ha, thì nghĩa là 10 cái địa với một cái như ra địa là 11 cái địa gì đó ha, thì có 11 phần nhíp ha, thầy nó gọi là chư địa nhíp ha, gồm có là nhíp 4 thanh tịnh là nhíp 11 phần của mỗi địa ha, thì cái đó là bắt đầu là nếu quý vị cần cái đó thì quý vị phải ghi số trang từ 204 ha, 204 đến trang 208 đó, lại câu là chư địa nhiếp á ha, là danh nghĩa thế nào, danh nghĩa thế nào là bắt đầu là 209, danh nghĩa nào là tại sao gọi danh là cực 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 thủy địa, tại sao gọi danh là ly cấu địa ha, tội sanh là gì đó, thì nó mỗi địa nó có nó đắc được một cái ha, đắc một cái nghĩa ha, đó à, thành ra nó có tên địa khác nhau, chẳng hạn như bên kia là ly sanh chánh tánh ha, nó sắc sanh được cái quan hỷ. Nó còn diễn ly nhất thiết phạm giới thì nó gọi tới là ly cấu đại khái vậy đó ha, mỗi cái nó có cái dụng riêng của nó ha, ha, thành nó gọi là nó là tưởng tưởng, tức là khi mình tưởng tới cái địa đó thì muốn tưởng cái địa thì phải cái danh để cái tâm nó bám vào, thấy không ha, thành nó danh nghĩa thế nào, tưởng cái tưởng mà chư địa nhiếp ha, là nó là cái câu đầu là bao gồm cái gì đó ha, rồi chư địa danh nghĩa ha, cái nghĩa thế nào, tức là nó nói về chư tưởng ha, câu của nó là chư địa nhiếp tưởng sở đối trị ha, đối trị cái gì, đối trị cái gì, nó nói là trong này nó là đối trị nó 33 cái chướng, trong đó là 22 cái ngu si, tức là 22 cái vô minh, cặp 11 cái thô trọng báo ha, ha, là đối trị cái gì, là từ 212 đến hết 215 ha, nó nói mấy cái ngu của mỗi cái địa, một cái địa nó có hai ngu và một cái thô trọng, là câu đầu á. Và câu thứ hai, thù thắng sanh nguyện cặp chư học ha, thì Ngài Trí Quang dịch ra thành ra bốn câu nhỏ. Thù thắng là đặc thù có gì ha, phát sanh những gì, thù thắng là nói về cái đặc thù có gì đó, sanh thì Ngài nói là phát sanh những gì ha, nguyện cặp chư học đại nguyện ra sao ha, ha, và chư học là có bao nhiêu chỗ phải học, bao nhiêu chỗ để học đó, lộn đại mình học á, nó có 28 phần nhỏ để mình học á, thấy không, đặc thù những gì thì nó là bát chủng thù thắng thanh tịnh của các địa, bát chủng thù thắng thanh tịnh của các địa thì gồm trang 216